Tiếng nói đa nguyên.
Kính thưa quý thính giả, vào ngày 28 tháng 11, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Hiến pháp năm 1992, sửa đổi năm 2013 với tỷ lệ phiếu tán thành gần như tuyệt đối 97%. Theo dư luận thì hiến pháp này không thể là hiến pháp của dân. Đây là hiến pháp kéo lùi bước tiến của dân tộc và những người thông qua nó phải chịu trách nhiệm trước lịch sử. Riêng nhà văn Võ Thị Hảo đã chia sẻ suy nghĩ của mình về sự kiện này với phóng viên Vân Quang. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
Xin chào nhà văn Võ Thị Hảo ạ.
Vâng, chào anh ạ.
Thưa nhà văn, ngày 28 tháng 11 vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã bấm nút thông qua bản hiến pháp năm 1992 sửa đổi năm 2013 với tỷ lệ gần như là tuyệt đối 488 đại biểu bấm nút thì 2 đại biểu không bấm nút. Bản dự thảo hiến pháp được thông qua, hầu như là những ý kiến của người dân đóng góp đều không được thể hiện trên bản hiến pháp này. Nhà văn bình luận sao về vấn đề này ạ?
Vâng, tôi thấy rằng là khi mà thông qua cái bản hiến pháp thì bản thân tôi thì hết sức là thất vọng, cũng như là rất nhiều ý kiến đã thể hiện ở trên mạng xã hội là hết sức thất vọng về cái bản hiến pháp này, bởi vì thậm chí lại còn thụt lùi so với bản hiến pháp 1992. Những cái điều cơ bản nhất lại còn thụt lùi so với hiến pháp 1992, và đương nhiên là không bằng cái hiến pháp năm 1946. Chẳng hạn như là quy định cái quyền lãnh đạo tuyệt đối, cái quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, rồi quy định hệ tư tưởng Mác Lênin và quy định về đất đai vẫn thuộc sở hữu toàn dân, mặc dù có rất nhiều ý kiến hay của những người ở trong Quốc hội cũng như là những chuyên gia về nhiều ý kiến của nhân dân, và có cái thực tiễn nó chứng minh rằng mấy chục năm nay chính vì những cái nút đó mà đã có rất nhiều dân oan, và càng ngày những cái lỗ hổng thể chế càng bộc lộ sự lạm dụng đến mức mà nó thành ra một cái tình trạng nó hết sức là nguy ngập trong xã hội. Thế nhưng mà lại không, cái hiến bản hiến pháp này lại như vậy. Và tôi cũng thất vọng vì có nhiều đại biểu Quốc hội lúc họ góp ý thì có những ý kiến xây dựng, họ cũng quan tâm đến thực tế và có vẻ họ cũng lo cho làm sao để cho cải thiện cái tình trạng hiện nay, nhưng đến lúc thông qua thì họ lại bấm nút thông qua một cách dễ dàng như vậy, thì tôi cũng cảm thấy là rất thất vọng.
Thưa nhà văn, trong một bài viết nhà văn có nói rằng là việc thông qua bản hiến pháp 1992 sửa đổi năm 2013 đó là một ngày tang khốc của dân tộc Việt Nam. Xin nhà văn có thể bày tỏ thêm những cái cảm nghĩ của mình khi mà đặt bút viết câu này không được không?
Vâng, thì thực sự đây không phải là cái lần đầu tiên mà người dân Việt Nam có những cái ngày tang, những cái dịp tang khốc nhiều quá và nhiều quá rồi. Thế nhưng mà đây lại thêm một lần. Tại sao lần này lại rất là đáng để ý? Bởi vì sao? Tức là trong một cái thời đại đã thay đổi hoàn toàn rồi. Trong cái thời đại mà ngay những nước quân phiệt Myanmar chẳng hạn, người ta cũng đã tự thay đổi và đi theo cái mệnh lệnh của thời đại cũng như cái đòi hỏi bức thiết của thời đại, vì họ cũng biết rằng tôi tin rằng họ cũng là những người muốn bám chặt lấy quyền lợi của mình. Thế nhưng mà họ cũng thấy rằng là đã đến lúc không thể nữa rồi, và nếu mà cứ như thế thì sẽ đến một ngày sẽ còn trả giá đắt hơn, tàn khốc hơn. Bởi vậy cho nên họ là những người đã biết ăn năn và họ đã thay đổi. Với một cái thời đại như thế này, với một cái thực trạng mấy chục năm nay, cả cái hệ thống xã hội chủ nghĩa, cái nôi của cách mạng vô sản và cái nôi của hệ thống xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ đến như thế, người ta đã, chính những tổng thống của những cái nước ấy họ đã phát biểu về chủ nghĩa Mác Lênin và chủ nghĩa cộng sản như thế nào, thì tôi tin rằng tất cả mọi người đều biết. Những người hôm nay cố gò để cho được cái những cái điều chẳng hạn như là về sự lãnh đạo của Đảng hay là của chủ nghĩa Mác Lênin, tôi tin là họ biết, chẳng ai không biết cả. Tức là nó tương tự như này này, tức là có một số người dẫn dụ, thấy có vài người đang có một số cái, có một cái túi gì đó, tức là có tài sản của anh ta. Thế thì có một số người bảo chúng mày ơi, đi đến đây hay lắm, đi theo tao đi đến đây hay lắm. Thế là họ dẫn đến một vực sâu, Và cái người đi theo đó không biết rằng ở dưới kia là vực sâu, và cái người đi theo rơi xuống vực sâu, còn cái túi để lại ở trên bờ vực, và những người ở lại họ có thể sử dụng cái túi đó. Nó đáng buồn, nó đến như thế, tức là không còn một lời nào để nói nữa. Thì tôi, như tôi cũng đã nói và cũng nhiều người đã nói, tức là chính cái bản thân thành phần quốc hội nó đã cài đặt cái điều, cái hiến pháp hôm nay, cái tình trạng của hiến pháp hôm nay. Cái thành phần quốc hội, tại vì chính họ hơn 90% là đảng viên, và không phải là đảng viên bình thường mà những đảng viên nắm quyền lực và có quyền lợi. Họ nắm nhiều vị trí rất quan trọng hoặc là đều dính dáng đến hệ thống quyền lợi. Vì vậy cho nên họ sẽ làm điều này bằng mọi giá. Thế nhưng mà cũng thấy rằng khi thảo luận hay là gì đó cũng còn có một số ý kiến tốt, thì cảm thấy với một cái tỷ lệ thông qua như thế, phần lớn là các đấng nam nhi Việt Nam chẳng nhẽ như thế hay sao? Thật là đáng buồn.
Thưa nhà văn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nắm quyền lãnh đạo Việt Nam hơn 60 năm. Họ đã nhiều lần bày ra các bản hiến pháp để mà thông qua, nhưng có lẽ chưa có một bản hiến pháp nào mà lại phải áp đặt cái vấn đề, tức là cái sự lãnh đạo của Đảng một cách nó chặt chẽ và tuyệt đối như là cái bản hiến pháp này. Nhà văn bình luận sao về vấn đề họ phải đặt một vấn đề chặt chẽ như vậy ạ?
Tôi nghĩ rằng là cái nguyện vọng của những nhà cầm quyền mà họ không tính gì đến xu thế của thời đại và cái trách nhiệm trước nhân dân đó, và lương tri không thức tỉnh đó, thì nhà cầm quyền nào cũng muốn áp đặt cái ý chí chủ quan của mình, càng có lợi cho mình càng tốt, càng được nhiều quyền lợi và càng không phải chịu trách nhiệm thì càng tốt. Bao giờ nhà cầm quyền nào cũng như vậy thôi. Thế nhưng vấn đề là có được phép hay không? Thế thì tôi nghĩ rằng là khi mà thu về mình toàn bộ cái hệ thống đàn áp, hệ thống trấn áp chẳng hạn như là công an và quân đội, trong cái đợt này đã hiến pháp khác với trước là đã quy định là quân đội là thuộc về đảng, tức là không như trước đây chẳng hạn những cái hiến pháp khác hoặc là hiến pháp của các nước thì quân đội là phục vụ đất nước, luôn luôn phục vụ bảo vệ cái đất Việt Nam này, dù rằng là đất nước đó thuộc đảng nào lãnh đạo hay là bất kỳ một ai lãnh đạo thì quân đội phải bảo vệ sự toàn vẹn của đất nước và chống ngoại xâm. Thì bây giờ khi mà thu về mình tất cả cái hệ thống trấn áp từ công an cho tới quân đội thì tôi nghĩ rằng có thể là một số người nắm quyền lực cao nhất họ nghĩ rằng là như thế là tuyệt đối không cần phải sợ ai nữa, muốn làm gì cũng được.
Như bà đã biết là mấy hôm nay thế bà con nông dân biểu tình rất là rộng rãi ở Việt Nam, ở ngay thủ đô Hà Nội, để mà đòi lại cái quyền của mình là người cày có ruộng. Nhưng trong khi đó thì hiến pháp Việt Nam bây giờ lại tăng cường hơn nữa vấn đề là tước đoạt cái quyền đó. Thì bà nghĩ sao về gọi là hiến pháp của một nước gọi là tôn trọng quyền làm chủ của dân, do dân và vì dân?
Tôi nghĩ rằng là cái lời nói rằng là tôn trọng quyền làm chủ của dân, do dân và vì dân ấy, thì đấy chỉ là một lời nói ra như vậy thôi. Nhưng mà trên thực tế thì không làm. Cái làm mạnh nhất là làm bằng hiến pháp. Và trong hiến pháp lần này thì lại đã quy định là sở hữu toàn dân và lại còn quy định thêm là nhà nước là đại diện. Thực ra dân chưa bao giờ bầu rằng nhà nước đại diện cho quyền sở hữu đất đai của mình. Cũng chưa bao giờ dân đồng ý rằng là ruộng đất thì thuộc sở hữu toàn dân. Đất đai nó là xương máu của hàng bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu đời nay, bắt đầu từ khai khẩn, từ những sỏi đá, từ những chỗ lấn biển máu và nước mắt và mồ hôi mà ra, và họ luôn luôn nông dân cũng như là những người có liên quan đến đất đời này qua đời khác đã còng lưng, đã chết vì đất, và họ đã đóng thuế luôn luôn lao dịch để nuôi nấng những cái chính thể từ thời phong kiến, từ nô lệ, từ phong kiến và cho đời bây giờ, và bây giờ lại còn coi đó lại là sở hữu nhà nước và sở hữu toàn dân. Toàn dân là một cái khái niệm nó rất là mông lung và để cho dân không thể kiện được. Chẳng nhẽ khi mà bị mất đất thì kiện cái ông như ông toàn dân à? Rất là vô lý. Thế nhà nước đại diện là chủ sở hữu thì dân bầu lúc nào? Dân đồng ý lúc nào là để cho nhà nước chủ sở hữu đất đai của mình? Cái đó là hết sức là vô lý. Và hơn nữa thì khi một số như trước đây chẳng hạn luật đất đai năm hiến pháp trước đây họ thì có quy định rằng là nhà nước chỉ thu hồi đất khi mà cho mục đích quốc phòng an ninh. Nhưng mà trong cái luật đất đai này thì nó mở rộng rất là nhiều cái cớ để nhà nước có thể thu hồi. Riêng dùng cái từ thu hồi, theo như cái lời của một chuyên gia là giáo sư Đặng Hùng Võ nói rằng là dùng từ thu hồi là hoàn toàn không hợp lý. Anh quyền gì mà thu hồi, anh chỉ có thể trưng mua Tại sao lại thu hồi? Người ta có ăn cắp ăn trộm đâu mà thu hồi, người ta lao lực trên mảnh đất đó. Tại sao gọi là thu hồi? Và bây giờ có quá nhiều cái cớ để thu hồi để làm chợ này, làm đủ thứ, rồi kinh tế, rồi văn hóa, xã hội, tóm lại là cái gì cũng có thể thu hồi được. Thì tôi nghĩ sắp tới sẽ rất là kinh khủng về cái việc là dân sẽ bị chiếm đất cho một cái cớ nào đó, cho những cái tập đoàn lợi ích nào đó. Nó sẽ vô cùng lớn ở địa phương, mà trung ương thì đã đành, nhưng mà vô cùng lớn ở địa phương. Và tôi nghĩ rất là nguy ở chỗ này. Và nếu như bây giờ mà dân đã còn biểu tình và rất nhiều dân oan, chẳng hạn như vụ Đoàn Văn Vương, những vụ bùng nổ như vậy, thì sắp tới nó sẽ còn kinh khủng hơn. Vì làm sao người ta có thể chấp nhận được một cái điều như vậy?
Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đều nói rằng là bản hiến pháp năm 1992 sửa đổi được và năm 2013 là ý đảng hợp với lòng dân, rất là hợp với lòng dân. Nhưng mà trong khi đó thì nhân dân thì đưa ra rất nhiều ý kiến ngược lại mà lại không được lắng nghe. Chẳng hạn như là dân đóng thuế để nuôi quân đội thì quân đội đã không thuộc về dân mà thuộc về đảng. Đất đai là bao nhiêu nghìn năm dân chúng nay lưng ra để mà cải tạo, để mà có được như ngày nay. Nhưng mà đất đai nay gọi là thuộc về toàn dân, nhưng thực chất là thuộc về một giai cấp cầm quyền mà bóc lột dân. Và bình dân xong về vấn đề này.
Tôi nghĩ rằng là nói rằng là cái hiến pháp này là ý đảng lòng dân, thì đấy là có thể là có một số dân thì là lòng dân thật. Nếu cái dân đó là cái dân mà có quyền, đấy là một số dân thôi. Gọi là dân, tức là những người họ đứng, họ sinh sống, họ có quốc tịch ở Việt Nam này, nhưng dân đấy là dân, họ có quyền lực, họ có tiền để mà có thể thao túng và lũng đoạn, thì họ có thể thu lợi qua những cái quy định ở trong hiến pháp này và trong cái luật đất đai này. Thì tôi nghĩ thì hợp với những dân ấy thật, còn đa phần dân thì không hợp. Cái sự thật nó rất là rõ ràng, cái đó tôi nghĩ không phải bàn nữa. Nói thế nào thì nói thôi, nhưng mà cái đó nó quá hiển nhiên. Ngay cả thời phong kiến người ta cũng không có, vua cũng không có coi là những cái mảnh ruộng của dân là của vua. Đất đai nó là sở hữu lâu dài của từng gia đình, từng cá nhân, và chỉ nộp tô, nộp thuế cho vua thôi, chứ không có đời nào lại coi như vậy. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc, tức là người ta sẽ không bao giờ yên tâm đầu tư trên mảnh đất đó, và đất sẽ bị khai thác cạn kiệt. Hơn nữa, như chẳng hạn như là một cái luật đất đai và một cái hiến pháp như này, thì đầu tư nước ngoài, bao giờ thường đầu tư nước ngoài bao giờ chẳng hạn đến đất đai, thì là người ta sẽ rất sợ hãi, vì người ta có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào. Chỉ cần một người có tiền, có mối quan hệ lên tới một cái ông quan tỉnh, vì ông tỉnh bây giờ ông được quyết định rất nhiều thứ, chưa kể là thì tất nhiên là ông có nhiều người còn có quan hệ với trên chính phủ, với quốc hội và thủ tướng, thì họ có thể nhân một cái cớ thu hồi vì văn hóa xã hội, làm một cái bảo tàng hay là một cái gì đó, nhưng là một sân chơi, nhưng cuối cùng không làm, và cuối cùng là họ sẽ thu đất để mà trục lợi cho cá nhân, thì nó sẽ vô cùng nhiều. Đấy những dân ấy thì hợp đấy, đúng là lòng dân đấy, nhưng mà dân ấy nó không nhiều. Việt Nam đa số là nghèo, người Việt Nam nghèo và đang rất là khổ, kiếm ăn cũng khó, và bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân chết, bao nhiêu người thất nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam thực ra họ không kém cỏi, là một tầng lớp cũng còn non trẻ, vì họ cũng đã bị diệt rất nhiều lần, nhưng vừa rồi họ lại bị diệt một lần nữa, bị chết, bởi vì họ đã bị cạnh tranh không bình đẳng bởi những cái doanh nghiệp độc quyền, bởi một cái thứ, những cái ngân hàng mà cho vay với đồng lòng, cho vay với lãi cắt cổ. Lãi ấy chỉ sử dụng người ta đi ăn cướp thì mới có tiền để mà trả tiền lãi cho ngân hàng, cái kiểu như thế. Và bây giờ kết cục là ngân hàng chết rất nhiều. Ngân hàng bây giờ vì qua một thời gian tham lam quá, trục lợi quá, và bây giờ với một cái lãi cắt cổ như thế thì bây giờ không còn cổ để cắt nữa, thì ngân hàng bây giờ cũng khốn đốn, cũng chết.
Lần đầu tiên hiến pháp Việt Nam ghi nhận rằng là bản hiến pháp là dựa trên cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lần đầu tiên hiến pháp Việt Nam ghi nhận là quân đội của Đảng. Vậy người dân đóng thuế để nuôi quân đội, người dân đóng thuế để mà xây dựng đất nước, bây giờ đâm ra là người dân đóng thuế để nuôi Đảng. Đặc biệt là khi mà hoạt động thì cái ngân sách của Đảng không bao giờ được minh bạch cả, không bao giờ được công khai cả, không biết là ngân sách đó lấy đâu ra để mà hoạt động. Cho nên có nhiều người nói là hiến pháp Việt Nam hôm nay là hiến pháp là Đảng pháp, không phải là hiến pháp. Bà có bình luận gì về vấn đề này không, thưa nhà văn Võ Thị Hảo?
Nếu mà theo những cái căn cứ mà ông vừa dẫn chứng như vậy á, thì người ta nói như thế là tôi thấy là có lý. Bởi vậy cho nên là có thể nói rằng hiến pháp này lại còn thụt lùi về mặt tự do và dân chủ nhân quyền so với những cái hiến pháp trước. Pháp 92 thì đã bị kêu ca rất nhiều rồi, hiến pháp này thì lại còn kinh khủng hơn. Những cái nỗ lực cố gắng hay là những lời đẹp đẽ chẳng hạn như về quy định thêm về quyền con người hay cái gì đó ở những cái điều dưới và cái điều sau này của hiến pháp thì nó bị vô hiệu hóa ngay từ cái điều 4, và sau đó lại quy định là những cái quyền con người hay quyền tự do gì đó thực hiện theo hiến pháp và pháp luật. Chúng ta thừa biết là pháp luật ở Việt Nam như thế nào rồi. Cái sự lạm quyền ra vô số những cái văn bản vi hiến, chẳng ai bị trừng trị cả. Cái phá hoại của sự vi hiến là cái phá hoại lớn nhất, bởi vì một cá nhân nó có thể thụt cát hàng chục ngàn tỷ. Việt Nam thì nó đã quá nhiều rồi, là đã quá khủng khiếp rồi, không còn lời nào để nói. Nhưng chỉ cần một quy định sai, ra một văn bản, một chỉ thị hay là một công văn sai thôi, có thể thậm chí làm sập cả một nền kinh tế, và chưa kể là làm mất uy tín bộ ấy, chính phủ ấy, đất nước ấy. Thế nhưng mà đấy là cái phá hoại lớn nhất, nhưng mà chẳng ai bị làm sao cả. Cho nên là nó luôn luôn cái tình trạng bị lạm dụng bởi quyền lực và tiền bạc và nhóm lợi ích ở Việt Nam, nó đã đến mức là quá kinh khủng rồi, không lời nào để nói nữa.
Xin cảm ơn nhà văn Võ Thị Hảo về cuộc chia sẻ của bà xung quanh vấn đề Việt Nam mới thông qua hiến pháp mới, và bà đã nói đến cái tâm trạng của bà khi nói đây là một ngày tang khốc của dân tộc Việt Nam.
Cảm ơn anh, nhưng mà tôi cũng xin nói thêm một điều, tức là không phải vì một ngày tang khốc. Người Việt Nam đã quen quá nhiều ngày tang khốc rồi, ở đây là thêm một ngày tang khốc nữa. Tôi muốn tâm sự với mọi người rằng không phải vì thế mà ngã lòng. Chúng ta luôn luôn cố gắng hiểu rằng cái cuộc sống trên đời này nó cũng ngắn ngủi và phù du. Bởi vậy cho nên có thể có nhiều người nghĩ rằng là thôi thế thì chỉ được sống một lần thì hãy cố gắng làm sao cho sung sướng, ăn ngon mặc ấm và bình an. Tôi nghĩ rằng là nghĩ như thế thì cũng có phần đúng, nhưng mà tôi lại nghĩ rằng cuộc sống ngắn ngủi phù du, hãy vậy mỗi người hãy cố gắng làm sao đó để sống cho nó có ý nghĩa. Hãy làm một điều gì đó cho bản thân mình và cho con cháu mình, cho thế hệ sau. Đừng có là phản bội thế hệ sau bằng cách, tức là bây giờ chúng ta vô cảm, chúng ta im lặng, chỉ biết đến đời bố mẹ sung sướng thôi, hoặc đời bố mẹ cũng không sung sướng, nhưng mà cũng chỉ bằng một cái con ngan con gà ăn đến bữa thì no thế thôi, và nhốt và ở trong chuồng và không kêu. Thế thì hậu quả những tiền là sao? Con cháu của chúng ta bây giờ là đã gánh nợ, càng ngày càng gánh nợ kinh khủng. Mỗi người một đứa trẻ vừa mới sinh ra đã gánh hơn 18 triệu ở trên đầu rồi, phải trả nợ, chưa kể là bao nhiêu thứ tài nguyên khai thác cạn kiệt, chưa kể bao nhiêu thứ khác. Và chính sự im lặng, sự vô cảm của nhiều người đó cũng tạo ra cái hiến pháp này. Không phải chỉ cái bộ máy lãnh đạo ở đâu, mà chính sự vô cảm của nhiều người. Và tôi cũng đặc biệt muốn gửi một cái nguyện vọng tới các đấng nam nhi của Việt Nam. Các vị hãy bớt xả cái nỗi buồn của mình, nỗi cảm thấy mình bất lực với cái tình trạng xã hội trong những cái quán rượu, hoặc là những cái quán trà, hay là những cái việc, những cái bạo lực khác. Các vị hãy quan tâm đến xã hội, đến đất nước một chút, và để quan tâm cho đến con cháu mình. Tôi vẫn hy vọng rằng mỗi người Việt Nam mình không nô lệ, không hèn hạ. Tôi xin cảm ơn anh và trân trọng cảm ơn các quý vị đã nghe cuộc tâm sự này.
Xin chia sẻ với những suy nghĩ của bà, và mong rằng xã hội Việt Nam chúng ta mọi người sẽ có trách nhiệm hơn với đất nước, không ai vô cảm, và sẽ làm tất cả mọi việc để mà chặn đứng lại những kẻ đang hủy hoại đất nước, lan truyền đất nước chúng ta tan rã, và mong rằng đất nước chúng ta sau ngày sẽ hương thịnh hơn bởi những người không vô cảm, bởi một xã hội có trách nhiệm với đất nước. Xin cảm ơn bà.
Vâng, xin cảm ơn anh.